Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Phật hay ma cũng chính là ta. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm qua có một nhóm sinh viên ngoại quốc đến ở nơi đây hỏi chúng tôi một đôi điều về Phật giáo, cũng như về một cái điều mà các tôn giáo gọi là ác quỷ. Câu trả lời của chúng tôi đối với họ là như thế này: họ muốn hỏi rằng ác quỷ ở đâu vậy, quý vị có thấy bao giờ chưa? Thì tôi trả lời và bảo với họ rằng cái mà gọi là ác quỷ hay thánh thiền ở trong Phật giáo vốn là ở nơi quý vị đó, vốn ở nơi chính anh chính tôi đó. Có rất nhiều những lúc mà cái trái tim của ta bị đốt cháy bởi những tức giận, bởi những ghen tuông, và những khi đó lời nói của chúng ta dễ sợ, hành động của chúng ta dễ sợ, khuôn mặt của chúng ta dễ sợ. Khi đó ta chính là hiện thân của ác quỷ. Và bằng cái sự tức giận đó, ta có thể phá đổ hết tất cả mọi sự tốt đẹp mà ta đã từng xây dựng trong đời này. Một người lãnh đạo mà ở trong cơn giận dữ như vậy, sự phá đổ đó càng ghê gớm hơn nữa. Những người có quyền lực ở trong tay với những cơn tức giận như vậy, sự hủy diệt càng to lớn hơn nữa. Nhưng mà rồi cũng là một kinh nghiệm ở từ thân chính mình. Khi nào quý vị thấy rằng lòng của mình mát mẻ, lòng của mình êm dịu, không hề có một chút hờn oán ganh tị nào, không hề có một chút tức giận buồn phiền nào, mình mở rộng lòng và thấy rằng ai trong đời này cũng đẹp hết, thế gian này đẹp đẽ biết bao nhiêu. Mình mở rộng lòng để mình yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi loài. Tôi bảo với những người sinh viên đó rằng khi đó chính mình chứ không ai khác là hiện thân của cái mà trong đạo Phật gọi là Phật tánh, là hiện thân của một vị Bồ Tát mà người Phật tử tôn thờ, đó là Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát quý vị. Cho nên chẳng cần phải tìm Phật, tìm ác quỷ ở đâu xa hết, tìm ngay ở chính mình. Khi nào mình giận dữ, mình hành động bằng sự giận dữ, mình là ác quỷ. Khi nào tâm mình đầy từ bi mát mẻ và mình hành động với cái trái tim từ bi đó, mình chính là hiện thân của Phật, mình chính là hiện thân của Bồ Tát Quảng Thế Âm. Và tôi bảo với những người sinh viên đó rằng chính vì vậy mà đạo Phật mời gọi con người hãy tu tập để làm sao chuyển hóa cái tâm thức của mình đấy. Bởi vì tâm thức này nó là cội nguồn của tất cả những gì gọi là thiên thần và ác quỷ trên đời. Tâm thức này đấy là cội nguồn của tất cả những hạnh phúc và đau khổ trên đời. Cũng chính tâm thức này đấy là cái tạo nên thiên đường, là cái tạo nên địa ngục. Trong quan niệm của Phật giáo, thiên đường không phải ai tạo, địa ngục chẳng phải ai xây, ngoài trừ chính mình tạo tác nó ra bằng chính cái tâm thức những hành động lời nói của mình ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có biết bao nhiêu điều để nói với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như tôi đã từng nói, và tôi tin rằng nói mãi cũng không bao giờ cùng tầng hết cả. Bởi vì nguyện của Ngài là nguyện vô cùng vô tận, hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng. Cả thế gian này, cả hư không này, hư không vốn là cái không có biên giới, nhưng mà ngay cả hư không này có chỗ tận cùng. Nhưng mà nguyện của những người con Phật, nguyện của một vị Bồ Tát chứ Đức Quán Thế Âm, nguyện đó không cùng không tận. 12 lời nguyện mà chúng ta lệ lại, nguyện nào cũng như nguyện nào đều là nguyện để cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ, nguyện để đưa chúng sanh về cảnh giới an lành, nguyện để chuyển hóa tất cả những gì gọi là ác quỷ ở trên đời thành ra những gì là thánh thiện cao cả đẹp đẽ ở trên đời này. Nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là đó. Và vì vậy mà kỷ niệm Đức Quán Thế Âm chính là để mình trở về với cái trái tim từ bi của Phật. Trái tim đó ở đâu? Thưa rằng trái tim đó ở ngay nơi chính mình. Nó cũng chính là trái tim của mình đó, chính là cõi lòng của mình đó. Trái tim của mình khi mà có từ bi là có Phật ở đó. Trái tim của mình khi có từ bi là có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở đó. Và hình tượng Đức Quan Âm, danh hiệu Đức Quan Âm chính là để đưa mình trở về với cái trái tim từ bi đó mà thôi. Mình lạy Đức Quan Âm, mình niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Mà nếu như mình không trở về với trái tim từ bi của chính mình chỉ sống với những cái tâm niệm hận thù ganh ghét đố kỵ, thì kỷ niệm Đức Quan Âm có nghĩa gì đâu? Thờ phụng Đức Quan Âm có nghĩa gì đâu? Mình thờ Phật lạy Phật không phải là mình tôn thờ một ngẫu tượng. Mình thờ Phật lạy Phật không phải là thờ một vị thần thánh để mình xin Ngài cho mình một cái ân huệ nào trong đời sống này. Thờ Phật lạy Phật để mình trở về với cái tâm Phật ở chính mình, trở về với trái tim từ bi ở chính mình, thay vì sống với cái trái tim đầy những gian tham hận thù ganh ghét đố kỵ. Đạo Phật chuyển hóa con người là như vậy. Đạo Phật chuyển hóa những đau khổ trong thế gian này là như vậy. Đạo Phật chuyển hóa chiến tranh thảm họa của nhân loại là như vậy. Và chỉ có một sự chuyển hóa như vậy, mình mới có thể làm cho cái thế giới này trở thành một nơi chốn đẹp đẽ hơn, làm cho cái gia đình của mình trở thành một nơi chốn đẹp đẽ hơn, và làm cho con người của mình trở thành một cái gì đẹp đẽ hơn ở trong thế gian này đấy. Đức Phật dạy như chúng ta mới vừa nghe, sung sướng thay, chúng ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận, ta sống không thù hận. Sung sướng thay, giữa những người bệnh tật, ta sống không bệnh tật. Giữa những người bệnh tật, ta sống không bệnh tật. Khi mình sống trong cơn điên cuồng của hận thù, của ganh ghét, của đố kỵ, mình không thể nào cảm được cái nguồn hạnh phúc mát mẻ của một trái tim từ bi mang lại cho mình. Nhưng mà ai thoát khỏi được cơn giận dữ rồi, ai có thể trông thấy được những hủy hoại của một cơn giận dữ mang tới rồi, thì ta sẽ thấy được rằng một trái tim từ bi, một tấm lòng không thù hận, cái đó là cả một nguồn hạnh phúc biết bao nhiêu đối với con người của mình đấy. Cho nên mình tu Phật, cầu Phật lại Phật, mình xin cái gì ở đó, mình hãy xin làm sao để cho cái trái tim của mình đấy, thay vì là một trái tim của phiền não, của sầu hận, thì hãy là một trái tim của từ bi, của hỷ xả, một trái tim biết tha thứ, một trái tim biết bao dung, một trái tim đầy tình yêu thương ở nơi đó. Và đó chính là hạnh phúc thực sự của mình. Ai cũng mong cầu hạnh phúc, ai cũng nghĩ rằng tiền tài của cải, sự nghiệp, công danh là cội nguồn của hạnh phúc trên đời. Nhưng mà thực tế cho chúng ta thấy rõ một điều, biết bao nhiêu kẻ sống trong ngục tù của giàu sang, ngục tù của những lâu đài vương giả. Nhưng mà nếu trái tim của họ đầy những hờn oán ganh ghét tỉ hiềm, họ vẫn là kẻ sống trong ngục tù của đau khổ mà thôi. Sung sướng thay, ta sống không tật bệnh giữa những con người tật bệnh, bệnh của thân và bệnh của tâm. Bệnh của thân là những đau đầu, sổ mũi, đau tim, đau gan. Những cái bệnh đó hiếm người ở trên đời này thoát khỏi. Nhưng mà đồng thời con người còn có cái bệnh của tâm nữa. Bệnh của tâm là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Ai sống không tham, không sân, không si, mình cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng giống như mình giữa những kẻ đau răng, mình sống không đau răng, mình là kẻ hạnh phúc lớn. Giữa những người đau mắt, mình sống với cặp mắt sáng, mình là kẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Hạnh phúc nằm ngay ở nơi đó rồi. Thế mà rất nhiều khi mình không thấy đó là hạnh phúc. Mình đuổi theo những ảo ảnh. Mình là kẻ mà người ta gọi là bỏ hình mà theo bóng. Cứ đi chụp bắt những cái bóng không thôi. Chụp bắt bóng làm sao mình có thể bắt được quý vị? Hạnh phúc ở nơi chính mình. Hạnh phúc ở nơi một con mắt từ bi. Hạnh phúc ở nơi một trái tim từ bi. Hạnh phúc ở nơi một lời nói đầy từ ái và yêu thương. Hạnh phúc ở nơi một nụ cười. Hạnh phúc ở chính mình đó quý vị. Hạnh phúc cứ nghĩ rằng giữa những con người sống không thù hận, sống không tật bệnh, nếu mình là cái kẻ sống về thù hận, về tật bệnh, mình là kẻ bất hạnh nhất ở trên đời. Và thường khi mình sống với cái hạnh phúc đó mà mình chẳng bao giờ hay biết hết cả. Khi mình không đau ốm thế này, mình phung phí cái sức khỏe của mình cho những trò ăn chơi hư hỏng. Mình không biết quý con mắt của mình, không biết quý cái tấm thân của mình, không biết quý cái bàn tay của mình, không biết quý cái bàn chân của mình. Cứ ăn cho thiệt đã đời mọi thứ trên đời. Để rồi một ngày nào đó, khi con mắt này mờ, khi cái răng này rụng, khi cái thân xác này đầy những bệnh hoạn hành hành, khi đó mình mới thấy tuổi thanh xuân không tật bệnh của mình đáng quý biết bao nhiêu. Cho nên hạnh phúc cũng như vậy. Ở nơi chính mình, ở nơi đôi mắt sáng của mình, ở nơi cái tay chưa bị què quặt của mình, ở nơi đôi chân còn mạnh khỏe của mình, ở nơi một tấm thân không bị tật bệnh của mình. Hạnh phúc ở đó. Và càng hơn nữa là hạnh phúc ở nơi một trái tim từ bi, không tham dục, không sân hận, không si mê. Một trái tim từ bi hỷ xa. Hạnh phúc là ở chỗ đó quý vị. Có lẽ bây giờ quý vị chưa từng đứng trước cái chết trong gang tấc của mình, cho nên mình còn thấy cái nhà là quý hơn thân xác này. Mình còn thấy cái nhà là quý hơn một nụ cười. Còn thấy cái nhà là quý hơn một chút lòng yêu thương nào đó trong đời. Nhưng mà tôi tin rằng ai từng đứng trước cái chết trong gang tấc thôi. Những kẻ mà đau đớn quằn quại đêm ngày ở trên giường bệnh, họ mong ước cái gì quý vị? Những kẻ đó, họ rất dễ để nhìn thấy rằng tất cả gia tài sự nghiệp này đấy là vô nghĩa. Vô nghĩa trước cơn đau hoành hành, vô nghĩa trước cái chết ở cận kề với mình đấy. Cho nên, chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Quan Âm đó, lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật đó, mình hãy trở về với chính mình để mà tìm lại cái cội nguồn hạnh phúc ở chính mình, thay vì bỏ hình bắt bóng, đuổi theo những hạnh phúc xa vời. Hạnh phúc này giống như cái gì quý vị? Và tại sao mình cứ đuổi theo tiền, theo bạc, đuổi theo những giấc mộng công danh sự nghiệp vậy? Tôi nhớ đâu đó có một câu chuyện Ngụ Ngôn, hình như Ngụ Ngôn của La Fontaine thì phải. Có một con lừa chợ người chợ nặng, nó cứ y ạch, nó không chịu đi. Cái người chủ lừa đó mới bày ra một cái trò này, là cứ treo lủng lẳng trước đầu của con lừa đó một cái khúc thịt. Thế là con lừa nó bao nhiêu sức mạnh trong nó trỗi dậy, để rồi nó đi, nó đuổi theo cái khúc thịt đó cho được. Nhưng mà đuổi bao nhiêu thì khúc thịt nó cũng ở trước mắt mình, mà con lừa không thể nào có thể là ăn được hết cả. Thì cái hạnh phúc mà mình tìm kiếm trong cuộc đời nó cũng hơi giống như vậy. Bởi vì nó có cái ảo ảnh của nó, nó có cái bóng dáng của nó, và mình cứ đuổi theo những ảo ảnh bóng dáng đó suốt cả cuộc đời của mình. Nhưng mà khi tìm tới rồi thì ra nó chẳng là cái gì hết. Nó chỉ là cái bóng không thôi. Mình cứ đuổi theo bỏ hình bắt bóng là như vậy. Những cái đó nó có cái cám dỗ của nó. Những cái khúc thịt mỡ nó có cái cám dỗ con lừa, để khiến con lừa nó cứ chạy đuổi theo hoài, chạy đuổi theo cho đến khi nào sức cùng lực kiệt, cho đến khi nào mình có thể nằm xuống trước khi mình thỏa mãn tất cả những mong ước của mình ở trong cuộc đời này. Cho nên nhiều khi chẳng cần phải nuôi những tham vọng gì cao xa, chẳng cần phải nuôi những ước mơ gì to lớn. Chỉ cần trở về với mình thì mình đã thấy hạnh phúc là ở nơi đây, là ngay bây giờ. Bây giờ quý vị không có hạnh phúc, nơi đây quý vị không có hạnh phúc, sẽ không còn có một nơi nào và không còn có một lúc nào mà quý vị có hạnh phúc nữa đâu quý vị. Đó là cái bài học ta có thể học được từ ở nơi cái việc chiêm niệm cái hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong khung cảnh đầy những độ vỡ của đời sống mình, của thế gian này đấy. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Như dấu chân chim trên bầu trời, người đã đến đây và đã ra đi, còn chi trong cuộc đời này. Thành bại nên hư một trời huyễn mộng, chiến tranh thù hận lấp lấp sao răng, đời người trăm năm một đời điếu linh, thời gian trôi có hẹn được bao giờ. Còn chi trong cuộc đời này, khi hư vô thầm gọi mãi đêm ngày. Giọt nắng chiều nay trên đá sỏi, hỡi người khách lữ tình cờ nghe chăng, trái tim người lên tiếng nói. Ôi trái tim người, nguồn nước từ bi chưa hề khô cằn, giữa vạn loài đền xiết lầm than. Ôi trái tim người, trái tim mẹ hiền, mẹ hiền Quán Âm mãi ngàn năm soi sáng trần gian. Thành bại nên hư một trời huyễn mộng, chiến tranh thù hận lớp lớp sâu răng, đời người trăm năm một đời điếu linh, thời gian trôi có hẹn ước bao giờ. Còn chi trong cuộc đời này, còn trái tim và tiếng yêu thương.
Thong dong như chú tiểu đồng, theo chân sư phụ viếng đồng dạo non. Nguyện ôm pháp giới cho tròn, cam lộ từng giọt soi mòn vô minh. Một cõi một mình, khuya ngồi tĩnh tọa đắm mình trong im
8 năm ta đã đi tìm, hôm nay mới thấy cửa thiền xa xa. Mỗi ngày mỗi lánh ta bà, mỗi giây mỗi phút cố xa bụi trần. Rồi đây sẽ có ngày gần, cửa thiên mở rộng, Chúa ngân mời vào. Thong dong ngày tháng tiêu dao, theo chân sư phụ đi vào cửa không. Buông luôn pháp giới chất chồng, thong dong là vậy, là không tròn đầy.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay.